Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm, ngày 5 tháng 9 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ông Lavrov cảnh báo Mỹ không được chế giễu lằn ranh đỏ của Nga. Trong khi Điện Kremlin nói mối đe dọa từ phương Tây buộc Nga phải thay đổi học thuyết hạt nhân. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Zelensky cải tổ nội các lớn nhất trong chiến tranh để mang lại năng lượng mới cho Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ ở Đài Loan nói Washington đang xây dựng mạng lưới đồng minh để chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc. Malaysia điều tra vụ rò rỉ công hàm ngoại giao mật từ Trung Quốc. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của Đài VOA. Điện Kremlin cho biết hôm 4 tháng 9 rằng Nga đang điều chỉnh học thuyết hạt nhân vì Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đang đe dọa Nga bằng cách leo thang chiến tranh ở Ukraine và xâm phạm lợi ích an ninh hợp pháp của Moscow. Nga, cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, đang thực hiện những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của mình, trong đó nêu rõ các trường hợp mà Moscow sẽ sử dụng các loại vũ khí như vậy do phương Tây ngày càng ủng hộ Ukraine, quốc gia mà Nga đã xâm lược vào năm 2022. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong lời giải thích chi tiết nhất của Moscow cho đến nay, đã gắn kết động thái này trực tiếp với các mối đe dọa do phương Tây tạo ra và đổ lỗi cho Mỹ đã phá hủy cấu trúc an ninh hậu chiến tranh lạnh của châu Âu. Ông Peskov nói rằng phương Tây đã từ chối đối thoại với Nga và có hành động tấn công vào lợi ích an ninh của Nga trong khi kích động cuộc chiến tranh nóng ở Ukraine. Ông nói, chính Hoa Kỳ đã điều khiển quá trình gây căng thẳng. Người phát ngôn của Điện Kremlin chỉ ra rằng việc sửa đổi học thuyết hạt nhân đang ở giai đoạn đầu và cho biết những căng thẳng hiện tại sẽ được phân tích cẩn thận và sau đó hình thành cơ sở cho những thay đổi được đề xuất. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga được nêu trong sắc lệnh năm 2020 của Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp kẻ thù tấn công hạt nhân hoặc tấn công thông thường đe dọa đến sự tồn tại của nhà nước. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga và Hoa Kỳ là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, nắm giữ khoảng 88% vũ khí hạt nhân toàn cầu. Cả hai đều đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình trong khi Trung Quốc đang nhanh chóng tăng cường kho vũ khí hạt nhân của họ. Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 khi cả hai bên đều nói rằng họ không thể để thua trong cuộc xung đột này. Trong khi Nga hiện kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine tiếp tục tiến quân, Kiev đã nhiều lần yêu cầu phương Tây cấp thêm vũ khí và xin phép sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây trong các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Hoa Kỳ sắp đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa có thể vươn sâu vào Nga, nhưng Kiev sẽ phải đợi vài tháng vì Hoa Kỳ đang giải quyết các vấn đề kỹ thuật trước khi chuyển giao, theo các quan chức Mỹ. Các quan chức nói rằng việc gửi tên lửa không đối đốc tầm xa tới Ukraine có thể làm thay đổi đáng kể bối cảnh chiến lược của cuộc chiến bằng cách đưa nhiều vùng của Nga vào tầm bắn của các loại đạn dược dẫn đường chính xác, mạnh mẽ hơn, vốn là một mối quan tâm quan trọng của chính quyền Biden. Ông Peskov nói, rõ ràng là Ukraine sẽ chuyển sang tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, nếu Nga bị tấn công bằng vũ khí tầm xa, phản ứng sẽ là ngay lập tức và cực kỳ đau đớn. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khi trả lời câu hỏi về khả năng Hoa Kỳ cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine hôm 4 tháng 9 đã cảnh báo Mỹ rằng không được đùa giỡn về lằn ranh đỏ của Nga. Ông Lavrov nói Hoa Kỳ đang mất đi tầm nhìn về ý thức răn đe lẫn nhau vốn đã củng cố sự cân bằng an ninh giữa Moscow và Washington kể từ chiến tranh lạnh và rằng điều này rất nguy hiểm. Ông đã bình luận về một bản tin của Reuters nói rằng Hoa Kỳ sắp đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa, có thể vươn tới sâu bên trong nước Nga, điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lâu nay đã vận động Washington. Ông Lavrov nói với một người phỏng vấn trên truyền hình Nga rằng, tôi sẽ không ngạc nhiên về bất cứ điều gì. Người Mỹ đã vượt qua ngưỡng mà họ tự đặt ra cho mình. Họ đang bị thúc đẩy, và ông Zelensky tất nhiên nhìn thấy điều này và tận dụng nó. Nhưng họ nên hiểu, họ đang đùa về lằn ranh đỏ của chúng tôi ở đây. Họ không nên đùa về lằn ranh đỏ của chúng tôi. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây kể từ khi phát động cái mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của mình ở Ukraine vào năm 2022, là đừng tìm cách ngăn chặn Nga, quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Washington và các đồng minh đã tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp xe tăng, tên lửa tiên tiến và máy bay chiến đấu F-16. Điều đó đã khiến một số chính trị gia phương Tây cho rằng tuyên bố về hạt nhân của ông Putin chỉ là lời nói suông và rằng Hoa Kỳ và NATO nên làm hết sức mình để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến. Theo ông Zelensky, cuộc đột kích của Ukraine vào Nga được phát động vào ngày 6 tháng 8 đã chế giễu lằn ranh đỏ của ông Putin. Ông Lavrov nói rằng Washington biết những giới hạn này nằm ở đâu, nhưng đã sai nếu tin rằng hậu quả của bất kỳ sự leo thang nào trong cuộc chiến ở Ukraine sẽ chủ yếu do châu Âu gánh chịu. Ông nói, họ có một niềm tin di truyền rằng không ai có thể chạm vào họ. Điều này đã làm suy yếu mọi nguyên tắc đã củng cố sự ổn định chiến lược với Washington kể từ thời Liên Xô. Ông Lavrov nói thêm rằng, cảm giác răn đe lẫn nhau này, vì một lý do nào đó, họ đang bắt đầu đánh mất nó. Điều này thật nguy hiểm. Ông Lavrov ám chỉ đến những phát biểu của Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby, người cho biết vào tháng 6 rằng Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần nói rằng Washington không muốn chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Kirby nói rằng một cuộc leo thang lớn của cuộc chiến tranh Ukraine có thể gây ra hậu quả thảm khốc và có khả năng xảy ra trên khắp lục địa châu Âu và sẽ không tốt cho lợi ích của Hoa Kỳ. Đây là lần thứ hai chỉ trong hơn một tuần, ông Lavrov cảnh báo Hoa Kỳ rằng một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ không chỉ giới hạn ở châu Âu. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 4 tháng 9 rằng Ukraine cần năng lượng mới khi ông ra lệnh một cuộc cải tổ chính phủ lớn tại thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chống Nga. Tổng cộng có 6 bộ trưởng, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba, đã nộp đơn từ chức và Quốc hội đã chấp nhận đơn từ chức của 4 người. Các nhà lập pháp cho biết trong số đó có đơn từ chức của một phó thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Giám sát Sản xuất Vũ khí của Ukraine và 2 bộ trưởng khác. Ông Zelensky nói với giới truyền thông trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ireland Simon Harris, người đang có chuyến thăm Ukraine, rằng giờ đây chúng tôi cần năng lượng mới và những bước đi này chỉ liên quan đến việc củng cố nhà nước của chúng tôi theo những hướng khác nhau. Các nhà lập pháp cho biết Quốc hội Ukraine dự kiến sẽ xem xét đơn từ chức của ông Kuleba vào ngày 5 tháng 9. Sau ông Zelensky, ông Kuleba, 43 tuổi, là gương mặt nổi tiếng nhất của Ukraine ở nước ngoài vì đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới và vận động bằng tiếng Anh lưu loát để có được sự hỗ trợ về quân sự và chính trị cho Ukraine. Theo các nhà phân tích, việc cải tổ chính phủ đã được lên kế hoạch trong một thời gian nhưng đã bị hoãn lại vì ông Zelensky đã tập trung vào các cuộc đàm phán với các đối tác phương Tây của Kiev trong suốt mùa hè để xin viện trợ quân sự và tài chính. Đây là một cuộc cải tổ nhân sự theo kế hoạch của chính phủ. Ông Volodymyr Vesenko, một nhà phân tích chính trị tại Kiev, nói, bây giờ một nửa chính phủ sẽ được đổi mới. Đây là phong cách của ông Zelensky. Ông ấy tin rằng bộ trưởng mới mang lại năng lượng mới, cách tiếp cận mới, làm việc tích cực hơn. Ông ấy mong đợi chính xác hiệu ứng này. Ông Vesenko không mong đợi một sự thay đổi lớn về chính sách đối ngoại sau khi ông Kuleba thôi chức. Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ đề cử một bộ trưởng ngoại giao mới vào ngày 4 tháng 9, với một trong những ứng cử viên hàng đầu là Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất, Andriy Sipaha. Điện Kremlin nói rằng những thay đổi trong chính phủ của Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến quá trình đàm phán hòa bình theo bất kỳ cách nào, mặc dù các cuộc đàm phán như vậy có vẻ là viễn cảnh xa vời khi hai bên tham chiến có mục tiêu cách xa nhau. Vài tháng tới là thời điểm quan trọng đối với ông Zelensky khi ông tìm cách giành được nhiều sự ủng hộ hơn từ phương Tây và giành lại thế chủ động trong cuộc chiến với Nga sau khi Nga xâm lược nước này vào tháng 2 năm 2022. Cuối tháng này, ông Zelensky sẽ tới Mỹ, nơi ông hy vọng sẽ trình bày một kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, một đồng minh chủ chốt của Ukraine. Hoa Kỳ đang xây dựng một mạng lưới liên minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc ở đó. Nhà ngoại giao hàng đầu của nước này tại Đài Loan nói hôm 4 tháng 9, đồng thời thêm rằng hòn đảo này không phải là mục tiêu duy nhất của Bắc Kinh tìm cách thay đổi nguyên trạng. Hoa Kỳ là nước ủng hộ và cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan, mặc dù không có quan hệ chính thức với hòn đảo này. Ông Raymond Green, giám đốc mới được bổ nhiệm của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan và là đại sứ Mỹ trên thực tế, đã phát biểu với các phóng viên tại Đài Bắc rằng Hoa Kỳ đang xây dựng một mạng lưới liên minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để tăng cường khả năng răn đe của chúng tôi. Ông Green đồng thời cho biết thêm rằng Đài Loan không phải là mục tiêu duy nhất của các nỗ lực của Trung Quốc nhằm sử dụng sự đe dọa và cưỡng ép để thay đổi nguyên trạng, và kết quả là ngày càng có nhiều quốc gia hợp tác để bảo vệ hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ. Ông nói những nỗ lực đó, cùng với khoản đầu tư của Đài Loan vào quốc phòng và những cải cách quân sự ấn tượng, được thiết kế để ngăn chặn chiến tranh thay vì chuẩn bị cho chiến tranh. Ông nói thêm rằng, việc duy trì sự cân bằng chiến lược ở eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn sẽ thúc đẩy đối thoại hòa bình để giải quyết các tranh chấp giữa hai bên. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường sức ép quân sự và chính trị để buộc Đài Loan do nhà nước dân chủ quản lý phải chấp nhận các yêu sách chủ quyền của mình, và vào tháng 5 đã tổ chức các cuộc tập trận chiến tranh quanh hòn đảo này sau lễ nhậm chức của Tổng thống Lại Thanh Đức, một người mà Bắc Kinh gọi là kẻ ly khai. Ông Green cũng cho biết Hoa Kỳ sẽ không loại trừ khả năng sản xuất vũ khí chung với Đài Loan, đồng thời nói thêm rằng nhu cầu quốc phòng của hòn đảo này là ưu tiên hàng đầu đối với các đợt giao vũ khí của Hoa Kỳ. Ông cho biết Hoa Kỳ cũng đang hợp tác với Đài Loan để tăng cường phản ứng của họ trong việc giải quyết các trường hợp khẩn cấp. Đây cũng là một ưu tiên hàng đầu khác của chính phủ Lại Thanh Đức, bao gồm tăng cường khả năng phục hồi của hòn đảo này trong lĩnh vực truyền thông, an ninh mạng và cung cấp năng lượng. Bộ Ngoại giao Malaysia hôm 4 tháng 9 cho biết họ sẽ lập báo cáo cảnh sát và tiến hành điều tra nội vụ về vụ rò rỉ công hàm ngoại giao mật của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gửi cho Đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh vào tháng 2. Bộ này nói rằng công hàm được đăng trong một bài báo của một cơ quan truyền thông Philippines vào ngày 29 tháng 8, nhưng không nêu rõ nội dung. Vào ngày đó, tờ báo Philippines The Inquirer đưa tin rằng Trung Quốc đã gửi một tài liệu dài 2 trang đến Đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh vào tháng 2, khẳng định rằng hoạt động thăm dò dầu khí của Kuala Lumpur ở Biển Đông đã xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Reuters không thể xác minh tính xác thực của tài liệu này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông dựa trên các bản đồ lịch sử, bao gồm một số vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam, làm phức tạp thêm các nỗ lực thăm dò năng lượng của một số quốc gia này. Bộ Ngoại giao Malaysia nói trong một tuyên bố rằng, Bộ coi việc rò rỉ tài liệu vốn là kênh liên lạc chính giữa hai nước là mối quan ngại sâu sắc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur đã không trả lời lập tức các yêu cầu bình luận được gửi ngoài giờ làm việc. Malaysia dưới thời của Thủ tướng Anwar Ibrahim đã đưa ra lập trường ôn hòa theo truyền thống đối với Bắc Kinh, bao gồm cả vấn đề Biển Đông, bất chấp căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và đồng minh của Hoa Kỳ là Philippines, gây ra lo ngại về sự leo thang nguy hiểm. Năm ngoái, Thủ tướng Anwar cho biết Bắc Kinh đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động năng lượng của công ty nhà nước Malaysia Petronas và ông đã chuẩn bị đàm phán với Trung Quốc về các tranh chấp trên biển. Petronas khai thác các mỏ dầu khí ở Biển Đông trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và trong những năm gần đây đã có một số cuộc đụng độ với các tàu Trung Quốc. Vào tháng 3, ông Anwar cho biết việc cố gắng kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình đất nước và gieo rắc bất hòa trong khu vực. Trong tuyên bố hôm 4 tháng 9, Malaysia nói họ sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của mình tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và hợp tác với tất cả các quốc gia liên quan, bao gồm cả Trung Quốc, quốc gia mà họ cho biết có mối quan hệ song phương chặt chẽ và tích cực. Bộ này nói, về Biển Đông, cả hai nước đều bày tỏ cam kết và quyết tâm giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình, thông qua tham vấn và đối thoại bằng các nền tảng và kênh ngoại giao hiện có, mà không cần dùng đến tranh chấp hoặc bạo lực. Một tòa trọng tài quốc tế tại La Hague năm 2016 phán quyết rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với khoảng 90% Biển Đông là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế, một phán quyết mà Bắc Kinh không công nhận. Chương trình thời sự quốc tế thứ Năm ngày 5 tháng 9 năm 2024 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Khánh An cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.